Ba, bạn có luật sư không? Một luật sư có thể trả lời các câu hỏi của bạn về pháp luật và đại diện cho bạn tại phiên tòa. Nếu bạn có một luật sư, hãy gọi cho luật sư để đại diện cho bạn. Nếu bạn có một luật sư của bạn nên tham dự với bạn trong phiên tòa đầu tiên và báo cho thẩm phán biết ông ấy hoặc bà ấy là luật sư của bạn. Nếu bạn đang gặp vấn đề không vừa ý với luật sư của bạn và bạn không muốn nhờ luật sư đó nữa, xin vui lòng cho thẩm phán biết hoặc nói chuyện với một luật sư tình nguyện. Bạn có muốn cố gắng tìm một luật sư không? Nếu bạn không có luật sư, nhưng có tiền để thuê luật sư, hãy tìm ngay một luật sư càng sớm càng tốt. Nếu bạn muốn tìm một luật sư, nhưng luật sư đó không đến tham dự cùng bạn trong phiên tòa đầu tiên, hãy đề nghị thẩm phán cho thêm thời gian để tìm luật sư. Thẩm phán sẽ hẹn một ngày khác cho phiên tòa của bạn. Nếu bạn không có tiền để thuê luật sư, bạn cần tìm một luật sư chấp nhận đảm đương vụ việc của bạn mà không lấy tiền. Bạn có thể đề nghị tòa án cung cấp danh sách các luật sư miễn phí. Bạn có muốn đề nghị được xuất cảnh tự nguyện không? Nếu bạn không muốn đấu tranh cho vụ việc của mình, có thể bạn sẽ muốn đề nghị xuất cảnh tự nguyện. Tự nguyện rời khỏi Mỹ có thể là lựa chọn tốt nhất nếu bạn không bị kết án phạm tội nghiêm trọng và bạn không có lý do bào chữa để chống lại việc trục xuất. Những lợi ích khi xuất cảnh tự nguyện là thông thường sẽ dễ dàng hơn cho bạn để trở lại Mỹ một cách hợp pháp trong tương lai nếu bạn chấp nhận xuất cảnh tự nguyện thay vì một lệnh trục xuất. Nếu bạn chọn xuất cảnh tự nguyện, bạn có thể sẽ không bị cấm quay trở lại Mỹ trong thời gian lâu như thời gian bạn sẽ bị cấm nếu nhận được lệnh trục xuất. Phạm tội quay lại Mỹ một cách bất hợp pháp sau khi có lệnh trục xuất có thể bị phạt với hình phạt tới 20 năm ngồi tù. Phạm tội quay lại Mỹ một cách bất hợp pháp sau khi tự nguyện xuất cảnh sẽ có hình phạt ngắn hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn rời khỏi nước Mỹ một cách tự nguyện, tại phiên tòa đầu tiên, bạn phải đề nghị thẩm phán cho bạn được xuất cảnh tự nguyện, chấp nhận bạn có thể rời khỏi Mỹ và chấp nhận bạn sẽ không đấu tranh hoặc kháng cáo lại vụ việc của mình. Bạn không thể được xuất cảnh tự nguyện nếu bạn đã từng bị kết án do phạm tội nghiêm trọng hoặc bạn đã được xuất cảnh tự nguyện trong quá khứ. Nếu bạn được xuất cảnh tự nguyện, bạn phải có mọi giấy tờ thông hành, kể cả hộ chiếu. Bạn phải được biết bạn cần những gì. Sở di trú sẽ không giúp bạn có được những giấy tờ này. Bạn phải rời khỏi Mỹ và bạn phải trả tiền vé của bạn. Bạn cũng nên biết rằng bạn chỉ được quyền xuất cảnh tự nguyện một lần trong đời. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể có được giấy tờ thông hành hoặc không trả được tiền trở về, thì bạn nên cân nhắc tới việc nhận một lệnh trục xuất. Xin nhắc lại, nếu bạn xuất cảnh tự nguyện, trong hồ sơ của bạn sẽ không ghi lệnh trục xuất. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi quay trở lại một cách hợp pháp trong tương lai. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 1997, nếu bạn xuất cảnh tự nguyện và đã ở Mỹ một cách bất hợp pháp trong hơn một năm sau khi bước qua tuổi 18, bạn sẽ không thể trở lại một cách hợp pháp trong thời hạn 10 năm. Nếu bạn đã ở Mỹ một cách bất hợp pháp trong hơn 180 ngày, đó là khoảng 6 tháng, sau khi bước qua tuổi 18, bạn không thể trở lại một cách hợp pháp trong thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, nếu bạn có thể cho thấy việc bạn không ở lại Mỹ sẽ gây ra khó khăn to lớn cho vợ hoặc chồng, cha mẹ hay con của bạn là một công dân Mỹ hoặc thường trú nhân, bạn có thể xin lệnh miễn trừ đặc biệt để nhập cảnh trước thời hạn 3 hoặc 10 năm. Nếu bạn xuất cảnh tự nguyện và bạn không rời khỏi nước Mỹ trong một khoảng thời gian được chỉ rõ, án lệnh tự động chuyển thành một án lệnh trục xuất. Bạn có thể bị phạt tiền và bạn có thể không đủ tư cách để thay đổi tình trạng nhập cư của bạn sau đó trong vòng 10 năm. Nếu bạn được xuất cảnh tự nguyện, bạn trở lại Mỹ một cách bất hợp pháp, không được phép và bạn bị chính phủ bắt, thì bạn có thể sẽ bị tạm giam và trục xuất khỏi Mỹ. 6. Bạn có muốn yêu cầu được đưa khỏi Mỹ, trục xuất không? Nếu bạn không muốn đấu tranh cho vụ kiện của mình và bạn không đủ điều kiện để xuất cảnh tự nguyện, bạn có thể yêu cầu được đưa ra khỏi Mỹ, trục xuất. Nếu bạn không đấu tranh cho vụ kiện của mình, bạn sẽ được lệnh rời khỏi Mỹ. Thẩm phán ra quyết định như thế nào? Nếu bạn quyết định đấu tranh cho vụ kiện của mình, bạn sẽ có thêm những phiên tòa. Tại những phiên tòa này, bạn sẽ cung cấp cho thẩm phán bất cứ thông tin nào về lý do không nên đưa bạn rời khỏi Mỹ, trục xuất. Nếu bạn không có luật sư, bạn sẽ phải biện hộ cho bản thân mình. Luật sư chính phủ sẽ cố gắng chứng tỏ lý do tại sao nên đưa bạn rời khỏi Mỹ, trục xuất. Thẩm phán phải lắng nghe cả hai bên và đưa ra quyết định. Sau khi thẩm phán có tất cả các thông tin, thẩm phán sẽ đưa ra quyết định. Quyết định có thể được thay đổi không? Bạn có quyền kháng cáo cho vụ kiện của mình để một thẩm phán khác xem xét lại vụ kiện của bạn nếu bạn nghĩ rằng thẩm phán trong phiên tòa của bạn đã sai lầm. Nếu bạn muốn kháng cáo, bạn phải cho thẩm phán biết vào cuối phiên tòa của bạn và bạn phải gửi đơn kháng cáo cho hội đồng kháng cáo di trú trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định của thẩm phán. Một lần kháng cáo có thể kéo dài từ 3 tới 6 tháng. Thông thường, bạn phải ở trong trại tạm giam trong thời gian chờ đợi. Nếu bạn thất bại trong lần kháng cáo đầu tiên và bạn quyết định sẽ kháng cáo lại tới một tòa án khác, một tòa phúc thẩm liên bang, thời gian kháng cáo có thể kéo dài lâu hơn, đôi khi tới 1 hoặc 2 năm. Có thể rời khỏi trại tạm giam không? Một số người có thể rời khỏi trại tạm giam nếu họ nộp tiền, được gọi là tiền bảo lãnh. Nếu bạn nộp tiền bảo lãnh, bạn phải hứa là bạn sẽ có mặt tại mọi phiên tòa. Tiền bảo lãnh ít nhất là 1.500 đô la Mỹ, đôi khi còn lớn hơn nhiều. Nếu bạn không tham dự một ngày phiên tòa, bạn sẽ mất số tiền mà bạn đã trả. Số tiền vẫn sẽ được trả lại nếu bạn được lệnh bị đưa ra khỏi Mỹ, trục xuất. Tuy nhiên, bạn sẽ cần chứng minh cho chính phủ bạn thực sự đã rời khỏi Mỹ sau khi được lệnh trục xuất. Thông thường, bạn phải tới lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ tại quốc gia của bạn, nhận một mẫu đơn do văn phòng Mỹ điền thông tin và sau đó gửi mẫu đơn này trở lại văn phòng bảo lãnh thuộc sở di trú tại Mỹ. Một người khác có thể trả tiền bảo lãnh hoặc nộp tiền cho tòa thay cho bạn. Nếu bạn làm mọi việc theo yêu cầu, người trả tiền bảo lãnh sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền. Điều tối quan trọng là bạn phải có mặt trong tất cả phiên tòa để có thể nhận lại tiền bảo lãnh. Nếu bạn có thể trả tiền bảo lãnh, bạn có thể rời khỏi trại tạm giam. Tất cả các phiên tòa của bạn sẽ diễn ra tại một tòa án bên ngoài trại tạm giam. Nếu bạn sống cách xa trại tạm giam, bạn có thể đề nghị thẩm phán cho chuyển vụ việc của bạn tới một tòa án di trú gần nơi bạn ở hơn. Thẩm phán có thể từ chối. Bạn phải tới nơi tòa án mà thẩm phán cho biết phiên tòa sẽ diễn ra. Nếu bạn không tham dự một ngày phiên tòa, thẩm phán sẽ ra lệnh đưa bạn xuất cảnh, trục xuất, chỉ vì lý do bạn không trình diện tòa và bạn sẽ mất số tiền bảo lãnh đã trả. bạn phải thông báo cho tòa án di trú khi bạn có bất cứ thay đổi nào về địa chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi có thay đổi đó. Bạn cũng phải thông báo cho DHS về địa chỉ mới của bạn trong vòng 10 ngày kể từ khi chuyển đi. Nếu bạn không cung cấp thông tin này cho tòa án và DHS, bạn có thể sẽ không nhận được các thông báo quan trọng về phiên tòa và có nguy cơ bị trục xuất. Phiên tòa bảo lãnh là gì? Đôi khi bạn chưa có quyền nộp tiền bảo lãnh trước khi bạn tới tòa án. Do đó, bạn sẽ không thể trả tiền để rời khỏi trại tạm giam. Đôi khi việc bảo lãnh tốn rất nhiều tiền. Nếu bạn muốn thẩm phán cho phép bạn được nộp tiền bảo lãnh hoặc cho phép được bảo lãnh với số tiền ít hơn, hãy yêu cầu có một phiên tòa bảo lãnh. Nhưng hãy cẩn thận. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Bạn có thể chỉ được quyền yêu cầu phiên tòa bảo lãnh một lần duy nhất. Bạn có thể muốn thẩm phán cho phép bạn được bảo lãnh với số tiền ít hơn, nhưng thẩm phán lại có thể quyết định cho phép bạn bảo lãnh với số tiền nhiều hơn. Hoặc thẩm phán có thể quyết định không cho phép bạn được bảo lãnh và bạn không thể rời khỏi trại tạm giam. Trong phiên tòa bảo lãnh, bạn muốn cho thẩm phán thấy: 1. Bạn không phải là một người nguy hiểm, và 2. Bạn sẽ tham dự mọi phiên tòa của bạn để chứng tỏ cho thẩm phán biết điều đó. Bạn có thể cung cấp cho thẩm phán những bức thư của chủ sử dụng lao động, gia đình, lãnh tụ tôn giáo hoặc bạn bè cho thấy bạn là một người tốt. Nếu họ là người di trú hợp pháp tại Mỹ, họ có thể tới phiên tòa để cung cấp thông tin về bạn cho thẩm phán. Nếu một người không thể tới phiên tòa, bạn có thể đề nghị thẩm phán gọi cho họ qua điện thoại. Cung cấp cho thẩm phán bản sao giấy khai sinh của bất cứ thành viên nào trong gia đình sinh ra tại Mỹ và bản sao những giấy tờ hoặc thẻ mà bất cứ người thân nào của bạn có, cho thấy họ có mặt ở Mỹ một cách hợp pháp. Nếu bạn kết hôn với một công dân Mỹ, hãy cung cấp cho thẩm phán bản sao giấy đăng ký kết hôn và bằng chứng cho thấy vợ hoặc chồng của bạn là một công dân Mỹ. Nếu bạn bị kết án phạm bất cứ tội ác nào, hãy cung cấp cho thẩm phán bằng chứng cho thấy bạn đã thay đổi, đặc biệt là bất cứ chứng chỉ của chương trình hoặc lớp học phục hồi nào mà bạn đã tham gia. Nếu bạn đã tới học tại trường lớp ở Mỹ, ví dụ như tiếng Anh, quản chế cơn giận hoặc kỹ năng làm cha mẹ, hãy cung cấp cho thẩm phán các chứng chỉ tốt nghiệp. Cung cấp cho thẩm phán bản sao những giấy tờ thuế vụ của bạn. Cung cấp cho thẩm phán bản sao những cuốn sách, thanh toán tiền lương. Bạn cần sẵn sàng thu thập và sắp xếp tất cả các giấy tờ của bạn. Nếu bạn có thể, chuẩn bị thêm các bản sao cho luật sư chính phủ và thẩm phán. Tất cả là 3 bản. Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn bị đưa ra khỏi nước Mỹ, trục xuất? Nếu đây là lần bị trục xuất đầu tiên của bạn và bạn chưa bị kết án phạm một tội nghiêm trọng nào, bạn sẽ không thể quay trở lại một cách hợp pháp trong thời hạn 10 năm. Đôi khi, bạn có thể nhận được lệnh miễn trừ cho lần này và được quay trở lại sớm hơn. Nhưng bạn phải chứng minh được bạn hoặc gia đình bạn có những lý do thuyết phục để bạn được phép trở lại sớm hơn. Nếu trước đây đã có lệnh trục xuất bạn, bạn không thể quay lại một cách hợp pháp trong thời hạn 20 năm. Nếu bạn bị trục xuất khỏi Mỹ do phạm tội nghiêm trọng, bạn có thể không bao giờ được quay trở lại một cách hợp pháp. Nếu bạn quay lại một cách bất hợp pháp, bạn có thể bị khởi tố vì tội này, bị phạt và bỏ tù trong nhà tù liên bang với án phạt lên tới 20 năm tù. Nếu bạn bị trục xuất khỏi Mỹ và bạn quay trở lại Mỹ mà không được phép và bị bắt, bạn có thể sẽ bị khởi tố ở cấp liên bang, có thể bị phạt và bỏ tù trong nhà tù liên bang, sau đó bị gửi trở lại quốc gia của bạn. Phần 3. Kết thúc. Chúng tôi có mặt tại đây để giúp bạn. Bạn có thể nghe lại chương trình phát thanh. Chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho bạn. Chúng tôi còn có thêm thông tin nữa và chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của bạn. Xin vui lòng điền thông tin vào phiếu công việc. Các câu trả lời của bạn sẽ cho chúng tôi biết phải giúp bạn như thế nào. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào.